Nhưng thực tại mà nói, cái phân đoạn này là nói cái tướng rất thô, mọi người đều dễ lý giải. Nếu như nói kỹ, mỗi ngày đích thật là một giai đoạn sanh tử, ngày ngày đều khác nhau. Ban đêm đi ngủ thì con người cũng như chết vậy, qua sáng mai khi tỉnh dậy, đây là một đoạn lại sống trở lại. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày mai. Điều này nếu quý vị tỉ mỉ để suy tư thì chẳng phải khó hiểu. Mà trong Phật Pháp nói được vi tế nhất gọi là sát na sanh diệt. Đó là người thường thật chẳng dễ thể hội được. Đây là ngu si. Cho nên hiện tượng sanh tử sanh diệt là từ đâu đến? Là từ ngu si đến. Loại thứ hai, Phật nói với chúng ta hiện tượng của sanh diệt. Đây là ngoài phân đoạn, nó có biến dịch. Biến dịch cũng là một loại hiện tượng của sanh tử. Biến dịch tức là cảnh giới của anh đề thăng, giống như chúng ta làm học trò đang học tại trường. Chúng ta học lớp 1, lớp 1 học xong, sang năm lên lớp 2. Lên lớp 2 thì tức là lớp 1 đã chết, lớp 2 sanh ra. Đây là thuộc về biến dịch, sanh ra biến hóa. Trong Phật Pháp, lục đạo phàm phu thì hai loại sanh tử này đều có cả. Sau khi vượt khỏi lục đạo thì phân đoạn sanh tử không còn nữa, chỉ có biến dịch sanh tử. Cũng tức là nói, sau khi chứng được quả A-la-hán, chẳng còn phân đoạn sanh tử, chỉ có biến dịch sanh tử. Vì họ tu hành, tiếp tục chẳng dứt hướng lên đề thăng. Hiện tượng này thì thuộc về biến dịch sanh tử. Tí dụ như lấy Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới của 41 vị Bồ Tát mà nói, sơ trụ Bồ Tát, họ có năng lực phá thêm một phẩm vô minh, thì họ thăng đến nhị trụ, thăng đến nhị trụ, từ sơ trụ biến đến nhị trụ, đây gọi là biến dịch. Nhị trụ biến đến tam trụ, 41 cái vị thứ đều là thuộc về biến dịch, chẳng có phân đoạn sanh tử. Những hiện tượng này đều rời chẳng khỏi ngu si. Ngu si là vô minh, phiền não. Cho nên trong nhất chân pháp giới, 41 vị Bồ Tát, cái ngu si này của họ chưa đoạn, cho nên nó có biến dịch sanh tử. Trong cổ pháp giới, đặc biệt là trong lục đạo, thì ngu si rất nặng. Chẳng những có ngu si, mà từ trong ngu si sanh ra trần sa phiền não, sanh ra kiến tư phiền não. Cho nên chẳng những có biến dịch sanh tử, vả lại còn có phân đoạn sanh tử. Điều này chúng ta không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này, đại từ đại bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Họ giúp những gì? Chẳng qua đều là giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử mà thôi. Sanh tử là đại khổ. Phật Bồ Tát thoát ly sanh tử, chẳng những phân đoạn sanh tử họ không còn, mà biến dịch sanh tử họ cũng chẳng có. Tự mình thành tựu rồi, sau đó mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện để chỉ dạy cho chúng ta. Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Đây là Phật dạy cho chúng ta làm cách nào để phá trừ ngu si. Bốn câu này hết sức quan trọng. Quảng học đa văn, tu học là phải có phương pháp. Phương pháp nói ra hình như cùng câu quảng học đa văn, tức là học rộng nghe nhiều, vừa đúng là tương phản. Kỳ thật chẳng phải vậy, nó quả là tương phụ tương thành, nó chẳng trái nghịch nhau. học tập nhất định là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây là trong Phật Pháp nói đó, giáo học của nhà Nho Trung Quốc. Quý vị xem, trẻ thơ, tài liệu giáo khoa lần đầu chúng tiếp xúc, đó là Tam Tự Kinh. Trong Tam Tự Kinh đem phương pháp học tập nói ra hết, nói rằng giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Quý vị thử nghĩ xem chữ chuyên này, chuyên tức là trong Phật Pháp gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cho nên Phật từ chỗ này mà thâm nhập phương pháp học tập của người hiện nay vừa cùng với nguyên lý này trái ngược nhau, trái ngược đến 180 độ. Họ vừa bắt đầu học thì cái chi cũng muốn học, đúng là học rộng nghe nhiều. Kết quả học đến sau cùng, cái chi họ cũng chẳng biết. Người đời nay thật cùng với cách nhìn, cách nghĩ của người xưa khác hẳn. Người xưa dạy học thì giống như trồng cây vậy. Trước tiên cho cái rễ cây mọc sâu xuống. Sau khi rễ cây mọc sâu rồi, tương lai nó sẽ tự nhiên nảy mầm, lớn mạnh, nở hoa kết trái, thì cành lá xum xê. Đó tức là học rộng nghe nhiều. Nó có cái rễ, nó có gốc. Người hiện nay tu học trong phút chốc thì phải học rộng nghe nhiều, phải cho đẹp mắt. Kết quả học vấn của họ là không có rễ, không có cái gốc. Cho nên tôi thường thường hay dùng lối tỷ dụ là hoa trong cái chậu, trông rất là đẹp mắt mà là đồ chết, chẳng mấy ngày thì héo tàn, thì không còn. Giống như phương pháp dạy học cổ xưa của Trung Quốc là sống. Anh từ trên cái gốc mà hạ thủ. Khi công phu thật sự đến có một cái độ sâu nhất định rồi, nhiên hậu thì tự nhiên xúc loại bàn thông, tức là đụng một cái thì biết tất cả. Vừa tiếp xúc thì họ biết rõ cả. Đó là học rộng nghe nhiều. Cho nên Phật Pháp dạy kẻ sơ học phải một môn thâm nhập. Còn người hiện nay chẳng chịu học, chẳng chịu tiếp nhận. Cho nên hiện nay đời này của chúng ta, trong Phật Pháp chẳng có nhân tài. Chẳng phải thiên bẩm của chúng ta không bằng người xưa, thiên bẩm của chúng ta ít nhất cũng cùng người xưa như nhau, chẳng có sai khác. Mà thành tựu của chúng ta không sánh nổi với người xưa là vì phương pháp học tập của chúng ta sai lầm. Đạo lý này phải biết, những gì người xưa học đều là một môn thâm nhập. Năm xưa khi tôi học giáo với lão cư sĩ Lý Bính Nam, Lý cư sĩ đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Nếu chúng ta không thể tiếp thọ thì ông ta nói xin anh đi nơi khác để học. Ông đừng đến tôi nơi đây nữa. Nếu anh đến nơi tôi, nhất định phải nghe lời chỉ dạy của tôi, phải tuân theo phương pháp của tôi. Chúng ta khi vừa bước vào cửa Phật lễ bái thầy thì điều kiện đã nói đàng hoàng rồi, nhất định phải phục tùng 100%. Nếu bề ngoài tuân theo còn bên trong thì chống lại thì chắc chắn không chấp nhận. Đây là cho cái rễ cây mọc sâu xuống, anh quả thật vâng theo, thật tiếp thọ được, thầy quả thật chịu trách nhiệm, thật tình dạy anh. Đến bao giờ mới học rộng nghe nhiều? Là đến lúc anh khai ngộ. Cho nên thầy dạy anh, cái đầu tiên là đức hạnh, trì giới, tu định, một môn thâm nhập. Học một môn thì giới, định, tuệ, tam học đều ở trong một môn này. Y theo phương pháp mà thầy chỉ dạy là trì giới. Toàn khối tinh thần, thời gian và công lực đều dùng hết trong một bộ kinh. Đây là tu định. Một môn thâm nhập là tu định. Anh có giới, có định, thì tự nhiên khai ngộ.